Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charlize M. Sheldon. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc sống ngày nay, cơ đốc nhân chúng ta đang bị lôi cuốn theo nhịp sống hiện đại, phát triển không ngừng của xã hội. Đôi khi chúng ta cứ bươn chạy theo và quên mất chúng ta là ai và phải làm gì trong cuộc sống tạm bợ này. Mục đích sống của cơ đốc nhân là phải luôn bày tỏ Giê-xu cứu Chúa cho mọi người biết. Nhưng trong nhịp sống không ngừng chuyển động, chúng ta có còn nhớ hay là đã quên đi mục đích tối thượng mà Chúa đã truyền cho chúng ta, nhằm để nhắc nhở mỗi một người chúng ta trong những ngày sau rốt này, chúng ta sống cuộc sống như thế nào để có thể làm chứng nhân sống cho Chúa. Hy vọng rằng qua chương trình đọc sách online Theo Dấu Chân Chúa sẽ giúp cho mỗi chúng ta sống đẹp lòng Ngài, và qua đời sống chúng ta, mọi người sẽ biết đến danh Chúa Giê-xu. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương 15 của tập sách Theo Dấu Chân Chúa. Kẻ nào theo ta sẽ không đi trong nơi tối tăm. Thi hài của Lauren đã được tẩm liệm tử tế trong chiếc quan tài đắt tiền và đặt nằm tại căn phòng rộng lớn vào cuối dãy biệt thự của gia đình Page. Hôm nay là Chủ nhật, chuông từ các thánh đường đổ liên hồi báo giờ nhóm sắp bắt đầu. Mọi người trên đường đến nhà thờ đều tò mò nhìn quan tài Lauren khi đi ngang qua nhà Virginia. Họ bàn tán đủ điều, đoán già đoán non về số phận của người đang nằm trong áo quan. Tại nhà thờ Raymond, trên tòa giảng, mục sư Henry đưa mắt nhìn khắp lượt hội thánh, ánh mắt buồn và đăm chiêu. Ông đang nghĩ đến cái chết của Lauren vào tối hôm qua. Ông rất đau lòng khi nhớ lại hình ảnh đám người bạo động nhằm bảo vệ và dung túng tội lỗi, rượu chè say sưa, độc ác sát nhân ở Rectangle. Gương mặt ông trầy xước do đám đông xô đẩy ném đá. Bài giảng của ông chứa đựng nội dung quả trách và lên án tội lỗi, bài trừ nạn rượu chè, chỉ ra rằng chính rượu đã dẫn đưa con người đến bờ vực tội lỗi. Ông được biết đích xác rằng kết quả của cuộc bầu cử vẫn nghiêng về phía các tay chủ quán rượu có tầm cỡ. Bọn chúng vẫn được cấp giấy phép sản xuất và tiêu thụ rượu trong một năm nữa. Ông điềm tĩnh lên tiếng hỏi hội thánh, nếu chúng ta đồng tình với kết quả của cuộc bầu cử, ủng hộ bọn chủ quán rượu hoạt động một năm nữa, liệu ai dám đảm bảo rằng sẽ không có hàng trăm cô Lauren khác bỏ mạng như cô Lauren vừa bị sát hại tối qua? Chính Lauren đã bị quán rượu cám dỗ đến với nó. Cũng chính từ quán rượu ấy, có người ném vỏ chai bia giết chết cô. Vậy, chúng ta đành bó tay làm ngơ trước một xã hội trụy lạc và tội ác như thế sao? Chúng ta đã thất bại và phải đành chấp nhận sự thất bại đau lòng này sao? Một sư lau nước mắt, cố nén xúc động. Cả hội chúng lặng đi và thổn thức trước thực trạng mà họ đang đối diện. Hiệu trưởng Donald gục đầu vào thành ghế phía trước, vai ông rung lên. Chưa bao giờ người ta nhìn thấy ông bày tỏ cảm xúc trong các buổi thờ phượng Chúa như lần này. Chúa Giê-xu sẽ làm gì trước kết quả thê thảm này của chúng ta? Edward Norman lẩm bẩm, mắt ông ngấn nước. Có phải chăng lương tâm đạo đức của con cái Chúa được đánh thức quá muộn màng hay quá yếu ớt khi sự suy đồi của xã hội đã ăn sâu vào tiềm thức của con người? Edward tự hỏi chính mình. Ông là người làm công tác báo chí. Hơn ai hết, ông hiểu tình hình bên ngoài lẫn bên trong của xã hội mà ông đang có mặt. Ông đã cố gắng hết sức với việc đăng tải tin tức theo tiêu chuẩn đạo đức của Chúa Giê-xu mà ông cảm nhận được một cách thành thật. Dù vậy, ông vẫn chưa góp được kết quả gì đáng kể vào việc áp dụng nguyên tắc sống theo gương Chúa Giê-xu vào đời sống thực tế này. Đầu óc ông nghỉ ngơi mông lung. Phía trên băng ghế của ban hát lễ, Rachel buồn bã cúi đầu yên lặng. Cô đang hình dung lại quang cảnh hỗn độn và gương mặt đầy máu của Lauren vào tối hôm qua ở Rectangle. Nỗi kinh hoàng bất ngờ đó vẫn ám ảnh đầu óc cô. Mặt cô xanh mét khi cô nhớ lại tiếng hét thất thanh gọi tên Lauren của Virginia. Khi Lauren té sấp xuống đường, máu me bê bết, cô phải cố gắng lắm mới có thể bắt đầu bài hát thánh ca Cung điện bằng ngà, thánh ca số 82, để kết thúc buổi nhóm sau lời giảng và kêu gọi của mục sư Henry. Đang hát nửa chừng, giọng cô vỡ ra nghẹn ngào. Cô ngồi thụp xuống tại chỗ, khóc nức nở trong sự đau đớn và không thể hát tiếp được. Có điều gì đang ngăn trở trong buổi nhóm ngày hôm nay mà mọi người không hình dung được? Cả nhà thờ yên lặng nặng nề. Hai người bạn gái ngồi gần chỗ Rachel, nhẹ nhẹ bước vội lên dìu Rachel vào bên trong. Cô cảm thấy mệt mỏi và tức ngực. mắt nhắm nghiền, nhưng cô vẫn còn thổn thức. Sau sự yên lặng đó, cả nhà thờ bỗng nhiên bật lên những lời cầu nguyện lớn, xen lẫn tiếng khóc của một số phụ nữ. Dần dần vang lên nhiều tiếng cầu nguyện lớn nữa và nhiều tiếng nức nở ở những hàng ghế quý ông. Chưa bao giờ hội thánh Raymond lại trải qua một buổi thờ phượng lạ lùng và xúc động như hôm nay. Mọi người đều được cảm nhận chung một điều: Đức Thánh Linh đang cáo trách cách dữ dội vì lòng ích kỷ và bàng quang của họ. Sau buổi nhóm, mục sư Henry không lên tiếng kêu gọi thêm những người hướng nguyện làm theo điều Chúa Giêsu sẽ làm như mọi lần nhóm trước nữa. Thế nhưng, khi ông bước chân vào phòng hội, ông ngạc nhiên hết sức vì có thêm nhiều gương mặt mới hứa nguyện theo chân Chúa, quyết tâm hiệp sức chống lại các thế lực rượu mạnh ở Rectangle và Raymond. Anh ấy đều dâng lời nài xin Chúa ra tay giải cứu những con người tội lỗi đang làm nô lệ cho rượu mạnh ma vương. Họ hiệp ý và một người lên tiếng kêu nài Chúa chiến đấu giúp họ trừ diệt các thế lực mại dâm, dẹp bỏ các quán rượu gớm ghiếc ven các lộ ngoài nhà thờ kia và ở Rectangle. Những người hứa nguyện làm theo gương Chúa Giêsu và cả hội thánh Raymond đều cảm động sâu xa về các biến cố xảy ra dồn dập như thế. Ở Rectangle, mọi người cũng đang bị kích động dữ dội. Nhiều người có việc lên Raymond, ngang nhà Virginia, trông thấy chiếc quan tài sang trọng bao bọc thi thể Lauren. Họ về thuật lại và thêu dệt thêm, khiến cho cái chết của Lauren trở nên nổi tiếng kỳ lạ. Dân Rectangle thừa biết Lauren chỉ là một kẻ đáng bỏ đi, là rơm rác ngoài đường giữa những gái nghiện rượu lang bạc. Vậy mà thi hài của cô ta bữa nay lại được đặt ở một nơi sang trọng của một gia đình quý tộc, nên họ ngạc nhiên vô cùng. Họ nóng lòng muốn biết chi tiết về tang lễ đặc biệt này. Những người ở Rectangle vốn là bạn cũ của Lauren vây quanh ông Gray khi biết ông vừa từ Raymond về để hỏi thêm tin tức về Lauren. Trong số họ có một vài người tin Chúa ngay sau cái chết của Lauren. Mọi người thiết tha yêu cầu ông Gray cố gắng sắp xếp đưa xác Lauren về Rectangle để họ cử hành tang lễ cho cô ấy. Ông Gray vội tức tốc về Raymond gặp Virginia và Rolin, mục sư Henry thảo luận ý kiến về vấn đề chôn cất Lauren. Ông Gray nóng lòng: "Thưa các bạn, tôi nghĩ là chúng ta nên sắp xếp đưa quan tài Lauren về Rectangle làm đám tang thì tốt hơn là tiến hành ở đây. Sở dĩ tôi đề nghị điều này là vì những người bạn nghèo khổ của Lauren ở Rectangle mong muốn một ân huệ nho nhỏ là được nhìn mặt Lauren lần cuối, và chính tay họ sẽ thực hiện tang lễ để gọi là an ủi cô ấy. Nên đưa cô ấy về nơi an nghỉ ở quê nhà của cô ấy để gây ấn tượng cho những người đã tham dự hoặc tận mắt chứng kiến cái chết oan khóc đáng thương của cô ấy. May ra lương tâm chai lì của họ được đánh thức chăng? Ông Donald, ông nghĩ như thế nào về việc này?"
"Tôi cũng nghĩ như vậy, ông Gray à. Nếu chúng ta cử hành tang lễ ở đây thì dân Rectangle sẽ không đến dự lễ được. Chúng ta có thể đưa thi hài Lauren xuống Rectangle và làm lễ tang tại căn lều của ông. Ông thấy được không?"
"Được, dĩ nhiên là được,"
ông Gray trả lời ngay không do dự. Mục sư Henry quay sang Virginia: "Còn cô, ý cô thế nào?" Virginia rơm rớm nước mắt:
"Dạ, tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta nên tạo điều kiện cho những bè bạn của linh hồn khốn khổ ấy tỏ bày tình cảm của họ đối với cái chết quá đáng thương của Lauren. Tôi thương Lauren và biết ơn cô ấy vô cùng. Cô ấy đã chết thay cho chúng ta trong bữa hôm kinh khiếp đó. Giả sử cô ấy không lãnh trọn cái vỏ chai quái ác kia thì bọn chủ quán rượu côn đồ kia chưa chắc đã ngừng tay hành hung chúng ta. Biết đâu tôi lại chặn chết bởi một cục gạch hay một cái vỏ chai whisky bén nhọn từ một góc tối nào đó ném đến. Chúa muốn chúng ta tiếp tục sống để đem lại ích lợi cho Ngài, nên Ngài đã giải vây cho chúng ta." Ông Gray nhìn Rolin và hỏi: "Còn cậu, ý cậu có nên đưa Lauren về Rectangle không?"
Rolin gật đầu: "Dạ, cháu đồng ý với chị Virginia ạ." Như dự định, ông Gray cùng với Henry, Rolin, Rachel và hiệu trưởng Donald cùng ban tứ ca của ca đoàn hội thánh Raymond cùng nhau thuê xe đưa quan tài Lauren đến Rectangle ngay chiều hôm đó. Quan tài được đặt trước căn lều của ông Gray. Người ta đến dự tang lễ rất đông. Đặc biệt, cũng có mặt một phóng viên của một tờ báo ở thành phố lân cận Raymond. Anh ta đã tường thuật lại buổi tang lễ với những bình luận sinh động. Tang lễ được cử hành rất đặc biệt tại căn lều của nhà truyền giáo John Gray. Nạn nhân là một gái bụi đời. Trước đây cô ta thường nghiện ngập say sưa. Kể từ khi tin nhận Chúa, cô mới thoát khỏi con người cũ gớm ghiếc vốn có của mình. Tối thứ bảy vừa qua,
chính bọn chủ quán rượu đã từng chứa chấp bán rượu cho cô lúc trước đã dã man ném vỏ chai bia vào đầu cô và giết chết cô. Buổi lễ tang được tổ chức long trọng chẳng khác gì tang lễ của những nhà quý tộc sang trọng. Có một điều thật lạ lùng, không những chỉ có dân lao động ở Rectangle dự tang lễ mà còn có sự hiện diện của nhiều nhà quý tộc giàu sang và bậc nhất nhì và có quyền thế ở thành phố Raymond. Buổi lễ diễn ra rất nghiêm trang và thanh thản. Mở đầu buổi lễ, sau lời cầu nguyện ngắn của ông Gray, một bàn hát lễ trong bộ đồng phục màu trắng cùng hát một bài thánh ca. Sau đó xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung tên là Rachel, đơn ca một thánh ca nữa. Giọng hát của cô ấy thanh và trong trẻo đến lạ lùng, âm điệu bài hát du dương dập dìu lắng động, khiến vơi bớt đi những sự đau đớn của mọi người. Sau sự ca hát, buổi lễ được tiếp tục bằng lời chia sẻ của mục sư Henry, chủ tọa hội thánh Raymond. Ông đề cập đến vấn đề rượu mạnh và tác hại của nó dẫn đến cái chết thê thảm của cô gái tên Lauren này. Ông nhấn mạnh rằng cô gái quá cố đã được chuẩn bị đầy đủ trước khi cô ra đi vĩnh viễn, nghĩa là cô đã kịp nhìn biết Thiên Chúa, mở lòng tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, từ bỏ tội lỗi gớm ghê của mình trước khi Ngài gọi linh hồn cô về với Ngài. Đồng thời, qua cái chết của cô, Đức Thánh Linh đang lên tiếng cảnh cáo những ai còn sống nhẫn nhơ, bè bạn với rượu mạnh, dung túng tội lỗi. Trong buổi lễ, ai ai cũng được ý thức rằng sự chết của Lauren chính là tiếng chuông cảnh tỉnh lòng họ. Cuối bài chia sẻ, mục sư lên tiếng kêu gọi những ai còn lang thang ở ngoài tình yêu Thiên Chúa thì hãy mau quay về với Ngài, hãy tiếp nhận Chúa nhanh chóng trước khi một tai họa nào đó bất ngờ đổ ập đến với mỗi người. Không ai có thể lường trước được ngày mai mình sẽ ra sao, sẽ sống chết thế nào. Bài chia sẻ của mục sư vừa chấm dứt, các phụ nữ đứng quanh quan tài đứng dậy, vừa bước đi vừa chậm chậm hát bài "Tôi là con chiên lang thang", rất cảm động. Mỗi người đều đặt một nhánh hoa tươi lên trên quan tài. Những người phụ nữ khác có mặt trong lều lúc ấy tiếp tục đi chậm quanh quan tài, hát tiếp bài hát ấy trong nước mắt, cũng không quên đặt lên quan tài một bông hoa tươi. Bên ngoài lều, hàng trăm phụ nữ khác cũng muốn chen chân vào đưa tiễn người bạn gái quá cố này, nhưng họ đành đứng tại chỗ và nhón gót nhìn vào mà thôi, vì trong lều đã quá chật. Trong số họ có vài người mới tin Chúa vào tuần trước. Đa số họ là những người phụ nữ lao động nghèo khổ, lăn lộn với bụi than ngoài hầm mỏ, đèn đúa tục tằn thô lỗ và dữ dằn trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng hôm nay họ trở nên thinh lặng, nhũng nhặn và buồn bã đến kỳ lạ, nức nở một cách chân thành trước quan tài của một người bạn của họ. Sự cảm thông được thể hiện rõ nét trên khuôn mặt buồn rầu của họ. Họ cảm nhận rằng biết đâu số phận mình lại chẳng như số phận của Lauren trong những tháng ngày khốn khổ còn lại của cuộc đời này. Buổi lễ kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ và được kết thúc bởi thánh ca "Kỳ 99 con" do Rachel hát. Rachel hát với tất cả tấm lòng nên giọng hát của cô tuy trong trẻo nhưng hôm nay lại đượm nỗi buồn thương. Cuối cùng, giáo sĩ Gray đề nghị mọi người cúi đầu nhắm mắt, yên lặng và hiệp ý với ông trong lời cầu nguyện tất lễ trước khi đưa quan tài đến nghĩa trang cách đó hàng chục cây số. Cái chết của Lauren đã gây chấn động Rectangle một cách thực sự. Trong buổi lễ tang, Đức Thánh Linh đã bắt phục hơn 20 linh hồn, đa số là phụ nữ, trở lại địa vị làm con cha thánh trên trời. Sau đám tang, nhiều người tỏ ra phản đối các quán rượu, buộc các quán xá nằm dọc theo quãng đường đã xảy ra án mạng phải đóng cửa. Dẫu vậy, bọn chủ quán cũng chỉ đóng cửa chiếu lệ trong 2-3 ngày rồi lại tiếp tục mở cửa sinh hoạt bình thường. Thưa quý thính giả, đến đây chương 15 của tập sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charlize M. Sheldon đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 16 của tập sách này vào chương trình đọc sách ngày mai. Trước khi tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc "Chiếc cầu qua dòng bão tố" do ca sĩ Linh Năng trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Những lúc trong tâm hồn con héo hon, tay Chúa lau khô mắt con, bước đi yên lòng. Chúa luôn gần con. Những lúc bóng mây giăng mờ tăm tối, bạn hữu đã lìa xa con, Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy. Ngài luôn luôn giúp con, Chúa Giêsu đưa con băng qua rừng sâu, vượt qua bao đớn đau. Chúa giống như cây cầu trên khúc sông, sóng vỗ mênh mông giúp con bước đi yên lòng. Những lúc bước đi trong đời gian dối, ngàn nỗi lo sợ vây quanh, Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy. Ngài luôn luôn giúp con phút nguy nan, băng qua trên dòng bao tố, con hãy đi bình an. Hãy bước đi êm đềm trong bóng đêm, tay Chúa yêu thương dắt đưa những ước mơ, những băn khoăn mong chờ. Chúa lo liệu cho, ôi Giêsu như bạn hiền dìu dắt trên đường gian nan. Chúa Giêsu đưa con qua dòng, con hãy đi bình an trong cuộc sống. Hằng trầm con bước đi vững vàng, hãy bước đi thành thật suốt cuộc đời.